Câu Kinh Tô Nhì, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 10. Và chúng ta biết rằng, nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời. Miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng. Bởi chân chúng ta ở trong nhà tạm này, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng cho chúng ta được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Amen.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, là người hầu vị Chúa, chúng tôi di chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, cụ thể là từ Melbourne đến Sydney cuối năm 2005, và từ Sydney chúng tôi đến Adelaide đầu năm 2015. Chúng tôi thay đổi chỗ ở ít nhất là 3 lần trong vòng 27 năm. Và điều này cho thấy một sự thật: chỗ ở của chúng ta trên đất này chỉ là tạm thời mà thôi. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, hết thảy người thuộc về Chúa không phân biệt màu da hay sắc tộc, bao gồm hết thảy ông bà, anh chị em với tôi. Chúng ta được ban cho lời hứa về sự sống đời đời trong nước Đức Chúa Trời. Sự kiện mầu nhiệm này sẽ được ứng nghiệm trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Nói một cách khác, chỗ ở của chúng ta trên đất này chỉ là tạm thời. Ông bà, anh chị em với tôi có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện sống của mỗi người, của mỗi gia đình. Tuy nhiên, dựa theo Phúc Âm Giăng đoạn 14 câu số 3, Đức Chúa Giêsu phán rằng, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Ông bà, anh chị em thân mến, lời phán của Đức Chúa Giêsu trong Phúc Âm Giăng cho thấy có một chỗ ở đời đời được sắm sẵn cho người thuộc về Chúa trong tương lai. Và chính Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại đón rước chúng ta đi với Ngài, hầu cho mỗi người được ở với Chúa luôn luôn. Đây là đức tin và sự trông cậy sau cùng của Hội Thánh nói chung. Từ trong ý tưởng này, sứ đồ Phao-lô nói, vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 14. Tôi đã trình bày ý tưởng này trong bài học trước đây. Sứ đồ Phao-lô tin rằng hết thảy người thuộc về Chúa sẽ được sống lại bởi quyền phép của Đức Chúa Trời. Và hết thảy chúng ta cùng với Phao-lô sẽ ứng hầu trước mặt Chúa trong tương lai. Có phải chúng ta đang thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài trong tinh thần chờ đợi Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm hay không? Hay là chúng ta có những mục đích khác? những điều chỉ có giá trị tạm thời và chóng qua trong đời này. Hãy chú ý điều Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô. Tôi tin rằng lẽ thật này vẫn còn giá trị lâu dài cho hội thánh trải qua mọi thời đại. Phao-lô nói vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Tôi tin rằng trong thời điểm Đức Chúa Trời đã ấn định cho thế gian, hết thảy chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt Chúa cùng với sứ đồ Phao-lô theo như điều ông viết ở đây. Tuy nhiên, từ nay cho đến thời điểm mỗi người sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời, hội thánh có thể phải đi qua thì giờ của sự khó khăn và bắt bớ từ trong thế gian. Đời sống của người Cơ Đốc nói chung có thể đối diện với nhiều hoạn nạn thử thách từ trong gia đình ra đến bên ngoài xã hội. Là con cái Đức Chúa Trời, những người được ban cho lời hứa về sự cứu rỗi và sự sống đời đời ở trong thiên đàng, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào khi phải đương đầu với thử thách và hoạn nạn trong thế gian? Chúng ta sẽ can đảm đối diện với thử thách, với sự cám dỗ, hay là cá nhân mình sẽ dừng lại, bỏ cuộc, thối lui trong hành trình đức tin? Thưa hội thánh, là một sứ đồ lừng danh của Đức Chúa Giê-xu Christ, Phao-lô cũng là con người bằng xương bằng thịt giống như chúng ta, khi ông phải đối diện với những nghịch cảnh trong đời sống và chức vụ hầu việc Chúa. Vì vậy, Phao-lô viết rằng, và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng. Câu số 1 cho thấy có hai hình ảnh tương phản ở đây. Thứ nhất, nhà tạm dưới đất. Và thứ hai, nhà đời đời trên trời. Điểm nhấn mạnh khác liên quan đến sự tương phản này, đó là nhà đời đời thì không phải do tay người làm ra, nhưng bởi chính Đức Chúa Trời làm ra. Phao-lô muốn trình bày với độc giả của Kinh Thánh điều gì khi ông đề cập đến hình ảnh nhà tạm của người thuộc về Chúa? Nếu xem trở lại phần cuối của đoạn 4, từ câu 16 đến câu 18, Phao-lô nói rằng chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Tại đây cho thấy Phao-lô có thể đang nói về sự hao mòn hay hư nát của thân xác bởi vì sự bắt bớ, bị đánh đập, bị túng thế, vân vân. Đoạn 4 câu số 8 và câu số 9. Và đó chính là nhà tạm dưới đất mà Phao-lô đề cập ở trong phần mở đầu của chương thứ 5. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, nhà tạm hay thể xác của loài người chắc chắn sẽ hao mòn, chắc chắn sẽ hư nát theo thời gian. Và ở một mức độ xa hơn, cụ thể hơn, tức là theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Hebrew đoạn 9 câu 27. Trong tuần qua tôi phải viết một cái thơ thay mặt cho ban chấp hành và toàn thể con cái Chúa trong hội thánh để chia buồn với lại gia đình của cô Loan với anh Đinh. Bởi vì cô Loan có một người mẹ chồng trước đây qua đời ở độ tuổi 89. Và họ tổ chức tang lễ theo nghi thức của giáo hội Công giáo. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần. Tuy nhiên, trong quan điểm và niềm tin của Phao-lô, nhà tạm của người thuộc về Chúa sẽ hư nát, hoặc là người bề ngoài hư nát, tức là thân thể của chúng ta sẽ trở về với bụi đất theo thời gian. Nhưng điều đó vẫn chưa phải chấm dứt hay kết thúc mọi sự. Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng mỗi người thuộc về Chúa sẽ được ban cho một thân thể mới để bước vào nước Đức Chúa Trời mà Phao-lô gọi là nhà đời đời. Nhà đó không phải bởi tay người làm ra, nhưng bởi Đức Chúa Trời làm ra. Đây là điều chúng ta chú ý. Làm sao để người Cơ Đốc hiểu được sự kiện mầu nhiệm này? Dựa theo những gì Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô. Đang khi ông bà anh chị em với tôi, chúng ta đều có những hạn chế về thể chất như già nua, bệnh tật, đau yếu trong thân thể của chính mình. Mùa đông tới hàng năm là thời điểm mà những người lớn tuổi trong hội thánh đối diện với sự khó khăn. Khó khăn về sức khỏe, khó khăn về ngủ nghỉ, ăn uống, đi lại, vân vân. Vậy thì điều gì giúp cho đức tin của chúng ta luôn được dứt dấy, được mạnh mẽ, được vững vàng khi đối diện với những thực tế của cuộc sống? Phao-lô viết rằng Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy. Ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Đây là một câu Kinh Thánh quan trọng. Cụm từ của tin trong bản Kinh Thánh Anh ngữ được dịch là a down payment. Ví dụ như chúng ta mua một căn nhà trị giá 300.000 đô la. Theo yêu cầu của văn phòng mua bán nhà, chúng ta cần phải đặt cọc 15%, tức là 45.000 đô la. Trong lĩnh vực mua bán và giao dịch, số tiền đặt cọc để mua căn nhà đó được gọi là a down payment. Dựa theo thuật ngữ của Kinh Thánh, sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của người Cơ Đốc được xem là a down payment. Nó là bằng chứng cụ thể về sự kiện Đức Chúa Trời ban cho người tin Chúa một thân thể mới trong tương lai. Và nó được ví sánh như nhà đời đời do chính Đức Chúa Trời tạo dựng. Đây là vấn đề thần học liên quan đến sự sống lại của người Cơ Đốc, được trình bày trong các thư tín của sứ đồ Phao-lô. Vậy thì, là người tin Chúa hay chưa tin Chúa, chúng ta phải xác nhận rằng thân xác mình có thể phải đối diện với nhiều sự giới hạn về thể chất đang khi mỗi người còn ở trong thế gian này. Tuy nhiên, về phương diện thuộc linh, người Cơ Đốc không nên ngã lòng. Phao-lô xác quyết rằng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn, cho dầu người bề ngoài hư nát. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 16. Nó là đặc ân đến từ lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với hội thánh nói chung và mỗi người trong chúng ta nói riêng. Cách đây 2 tuần, tôi với Hoàng đến bệnh viện Royal Adelaide để thăm Vivian, chồng sắp cưới của An Hòa. Tôi nhận thấy có nhiều người lớn tuổi trong khu vực emergency của bệnh viện. Họ đi lại rất chậm chạp và khó khăn. Đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn lắm. Khi nghe tên mình được gọi để bước vào bên trong xét nghiệm thử máu v.v. Cũng có người phải ngồi xe lăn để được y tá đưa vào phòng xét nghiệm bởi vì điều kiện sức khỏe của chính họ. Đó là hình ảnh nhà tạm của con người mà chúng ta có thể hiểu được phần nào khi nhìn thấy những người lân cận mình. Trở lại với bài học, sứ đồ Phao-lô nói bởi chân chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Dựa theo sự phân tích của các nhà giải kinh, cụm từ vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, hàm ý rằng người Cơ Đốc thì không nên cầu nguyện và xin Chúa dứt bỏ thể xác của mình, mặc dầu cá nhân họ phải đối diện với nhiều sự than thở ở trong đời sống thực tại. Về một phương diện, đang khi còn ở trong nhà tạm dưới đất, Người ta có thể than thở bởi vì những gánh nặng của cuộc sống, như già yếu, bệnh tật, thiếu thốn, vân vân. Tôi thường nghe lén bà ngoại Adam nói chuyện với mấy bà trong hội thánh. Đau lưng quá, hôm nay nó không được khỏe, nhức mình quá. Rồi bà ngoại chỉ cho một vài chiêu. Những người lớn tuổi thường hay giúp đỡ với nhau về vấn đề sức khỏe. Cũng có một số người than thở và mong muốn được trở về với Chúa để thoát khỏi thân thể hư nát này. Dầu vậy, sứ đồ Phao-lô tin rằng nếu như sự chết hủy diệt thân xác hiện tại của ông, chắc chắn Phao-lô sẽ nhận được một thân thể vinh hiển trong tương lai, và nó đến từ quyền phép siêu việt của Đức Chúa Trời. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy một số điều như sau. Thứ nhất, trong phần cuối của Cô-rinh-tô nhì đoạn 1, Phao-lô xác quyết rằng Đức Chúa Trời ban của tin của Đức Thánh Linh trong tấm lòng của ông như một chứng cớ về sự chỉ định của Ngài trên đời sống và chức vụ của Phao-lô. Thứ hai, bước sang chương thứ ba, Phao-lô khẳng định rằng Đức Chúa Trời là đấng ban cho ông tài trí và năng lực để giúp việc giao ước về Thánh Linh hay giao ước mới. Thứ ba, bước sang chương thứ năm, Phao-lô nhấn mạnh đến sự hiện diện của Thánh Linh trong đời sống của người Cơ Đốc, được xem như một của tin về lời hứa của Đức Chúa Trời liên quan đến sự sống lại của thân thể trong thời kỳ sau Rôm. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, tất cả những sự kiện nói đến sự thực hữu của Đức Chúa Trời và công việc của Đức Thánh Linh sẽ làm cho đức tin của người thuộc về Chúa được vững vàng hơn. Tất cả những sự kiện nói đến sự thực hữu của Đức Chúa Trời và công việc quyền phép của Đức Thánh Linh sẽ làm cho đức tin của chúng ta được mạnh mẽ hơn. Khi mỗi người đối diện với những sự than thở trong cuộc sống của chính mình và gia đình mình, Kinh Thánh cho biết với sự cho phép của Đức Chúa Trời, Satan được quyền hành hại thân thể của ông Gióp. Và Satan khiến cho ông Gióp bị một chứng bệnh ung độc từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, đau đớn và khổ sở vô cùng. Ông Gióp phải lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi ở trong đống tro. Khi ba người bạn của Gióp biết được sự tình đã xảy ra, họ hẹn với nhau đến thăm và an ủi ông Gióp. Không biết họ đi trong bao lâu từ chỗ ở của mình đến nhà của Gióp. Nhưng khi đến nơi, chẳng một ai nhận ra hình dạng của Gióp. Cả ba người xé áo mình hất bụi lên trời, rác trên đầu, rồi họ ngồi xuống đất với ông. Trong 7 ngày và đêm, chẳng ai trong ba người đó nói được một lời nào khi chứng kiến sự khốn khổ quá lớn của ông Gióp. Sách Gióp đoạn 23 câu số 2 kỹ thuật sự than thở của Gióp như sau: cho đến ngày nay, sự than xiết tôi hãy còn cay đắng, tai đè trên tôi nặng hơn sự rên xiết tôi. Dựa theo Kinh Thánh tiếng Hy Ba Lai, câu này có thể hiểu là ông Gióp không muốn bỏ cuộc để kêu nài với Đức Chúa Trời về hoạn nạn của mình. Cụm từ cho đến ngày nay có thể hiểu là sau khi tất cả mọi sự xảy ra quá bất ngờ, ông Gióp biết rằng sự khổ nạn của mình lớn quá và dường như không thể chịu đựng được. Nói một cách khác, Kinh Thánh mô tả sự than thở của ông Gióp đồng nghĩa với ý tưởng than thở dưới gánh nặng, bởi vì chứng ung độc mà ông Gióp phải hứng chịu, bởi vì sự mất mát con cái, bởi vì tài sản tôi tớ và các bầy súc vật đều bị hủy diệt hết. Và ngay cả bà Gióp cũng tỏ ra khinh bỉ chồng của mình. Vì vậy Gióp nói rằng sự than xiết tôi hãy còn cay đắng lắm. Ông bà anh chị em thân mến, nếu đặt mình trong hoàn cảnh nào đó tương tự như câu chuyện của ông Gióp, tôi nói tương tự thôi nha, điều gì sẽ giúp cho chúng ta giữ được đức tin và sự trông cậy Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng? Điều gì? Chắc chắn không phải tiền bạc, chắc chắn không phải sự nghiệp, chắc chắn không phải con cái, cũng không phải vợ chồng. Đây là những điều mà ông Gióp mất hết tất cả chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Không thể nhờ cậy tiền bạc, sự nghiệp, không thể nhờ cậy con cái hay vợ chồng. Vậy thì điều gì sẽ giúp cho đức tin của chúng ta không bị dao động, đang khi mọi người vẫn còn ở trong nhà tạm này? Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng Đức Chúa Trời là đấng ban của tin của Đức Thánh Linh trong lòng của chúng ta. Đây là điều hết sức quan trọng đối với người tin Chúa trải qua mọi thời đại. Tức là sự hiện diện của Thánh Linh trong đời sống của ông bà anh chị em với tôi, Ngài ban cho chúng ta sự yên ủi, Thánh Linh ban cho chúng ta sự nâng đỡ, và Ngài cầu thay cho chúng ta trong những sự than thở dưới gánh nặng. Sự than thở không thể nói thành lời trong đời sống của chính mình. Từ chỗ đặt lòng tin cậy Đức Chúa Trời là đấng mặc lấy cho chúng ta nhà đời đời, Phao-lô nói rằng ông đầy lòng tin cậy Chúa và biết rằng đang khi còn ở trong nhà tạm này, đang khi còn ở trong thân xác này, thì hết thảy người tin Chúa đều sẽ bước đi bằng đức tin. Bởi vì chưa ai có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời. Cụm từ xa cách Chúa trong câu số 6 có thể hiểu là như vậy. Khi liên tưởng đến những hoàn cảnh thực tại, khi đối đầu với những sự bất hại và tấn công của con người, Phao-lô cũng mong ước rằng, vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Tôi không giải thích được cụm từ làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Và tôi cũng không có từ ngữ nào để mô tả một cuộc đời hết sức để được đẹp lòng Chúa. Nhất là đang khi ông bà anh chị em với tôi đối diện với những thách thức lớn ở trong đời sống của mình. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại ý tưởng sự hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi trong câu số 8, tức là lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn, lìa bỏ nhà tạm này để mặc lấy nhà đời đời. Vấn đề đó là người tin Chúa sẽ không ngồi đó để chờ được thoát khỏi những than thở dưới gánh nặng. Chúng ta không có thụ động khi đối diện với những khó khăn và thách thức của đời sống. Cho nên Phao-lô nói, dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi thân thể này, thì cũng phải làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Nó là một sự thách thức lớn cho hội thánh ngày hôm nay. Nói một cách khác, dầu sống hay chết, thì người Cơ Đốc cũng làm hết sức mình để được đẹp lòng Đức Chúa Trời, đấng ban cho chúng ta lời hứa về sự sống lại đúng theo lời Kinh Thánh. Điều sau cùng Phao-lô nói đến liên quan đến ý tưởng nhà tạm và nhà đời đời, đó là sự phán xét sau cùng sẽ được ứng nghiệm trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Chúng ta xem câu số 10, Phao-lô viết: bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Đây cũng là một chỗ quan trọng chúng ta cần để ý. Dựa theo Khải Huyền đoạn 20 và 21, các học giả cho rằng tòa án đấng Christ trong bối cảnh của câu số 10 không phải nơi phán xét tội lỗi của nhân loại trong ngày sau rốt. Tòa án Đấng Christ ở đây nói đến sự thưởng phạt dành cho người thuộc về Chúa tùy theo việc làm của họ khi còn sống trên đất này. Một số nghiên cứu khác thì cho rằng Phaolô nhắc lại điều ông đã nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 từ câu 11 đến câu 15. Kinh Thánh ghi rằng: vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Ông bà, anh chị em thân mến, là mục sư, là người chăn bày cho Đức Chúa Trời, cá nhân tôi không thể đánh giá công việc của anh chị em trong hội thánh như điều tôi nhìn thấy. Tôi cũng không thể nói rằng ai là người đã lấy vàng, bạc, bửu thạch hay gỗ cỏ khô rơm rạ mà xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi không biết. Tuy nhiên, Kinh Thánh khẳng định rằng công việc của ông bà, anh chị em với tôi, công việc của chúng ta sẽ được trình ra trong lửa của Đức Chúa Trời. Và công việc của mỗi người đáng giá nào thì lửa sẽ chỉ ra. Tức là nếu như công việc của ai đó bị thiêu hủy bởi lửa của Đức Chúa Trời, coi như mình mất phần thưởng, được cứu dường như qua lửa. Cũng trong ý tưởng đó, Phaolô xác quyết rằng hết thảy người thuộc về Chúa, không phân biệt ai hết, tất cả đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, và mỗi người sẽ nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm khi còn sống trong xác thịt. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa hội thánh, là người tin Chúa, tôi nói anh chị em trong Chúa, cho dù chúng ta khác nhau về lượng đức tin, có người rất là mạnh mẽ, có người mạnh mẽ trung bình, có người tương đối mạnh mẽ, vân vân. Mỗi người đều khác nhau về lượng đức tin. Tuy nhiên, có vài điều chúng ta suy nghĩ dựa theo bài học chiều hôm nay. Thứ nhất, chúng ta phải có tinh thần và thái độ sẵn sàng đối diện với những than thở trong nhà tạm này. Thậm chí nó là sự than thở dưới gánh nặng dựa theo quan điểm của Kinh Thánh. Thứ hai, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta cũng phải thể hiện một đời sống tin cậy Chúa hết lòng. Mình không có tin Chúa 50-50, nhưng phải tin cậy Chúa hết lòng và tìm mọi cách thể hiện một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời trong mọi lúc, mọi nơi. Đây là hình ảnh của các thánh đồ, hướng tầm nhìn của họ về nước Đức Chúa Trời. Sau cùng, hết thảy chúng ta cùng với sứ đồ Phaolô đều sẽ ứng hầu trước tòa án Đấng Christ. Liên quan đến tất cả mọi sự, mọi công việc chính mình đã làm khi còn sống trên đất này. Kinh Thánh không nói chỉ có những công việc của đời thường, nhưng mà tất cả mọi công việc, bao gồm sự hầu việc Chúa của ông bà, anh chị em với tôi. Xin mời Hội Thánh cùng đứng chúng ta cầu nguyện.